Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ vào ngày 11 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Một con đường duy nhất để liễu thoát sanh tử. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 2. Hôm nay, tôi rất hân hạnh có cơ hội gặp mọi người. Không biết quý vị thích nghe những gì? Thích để tôi tùy ý giảng kinh hay thích nghe kinh Kim Cang? Kinh Kim Cang nổi tiếng nhất ở Formosa. Tôi xưng là sư phụ, không phải vì kiêu ngạo, tự cho mình là sư phụ của quý vị, không phải ý đó. Tôi dùng hai chữ sư phụ bởi vì không muốn dùng cái ta phàm phu để giảng kinh cho quý vị. Sư phụ không phải là ta. Mình không thể dùng phàm phu để đo lường sư phụ thật. Mỗi người đều có sư phụ ở bên trong, nhưng mình lại không biết điều này. Vị sư phụ này có thể gọi là Phật, Bồ Tát, hay Thánh Nhân, Đại Sư, Đại Thiện Trí Thức, vân vân, xưng gì cũng được.
Cho nên, tôi nói, sư phụ là muốn dùng đại trí huệ này nói cho đại trí huệ của quý vị nghe, không phải dùng cái ta phàm phu này giảng cho cái ta phàm phu của quý vị. Chúng ta mỗi ngày nghe rất nhiều cái phàm phu. Ta ở chung với nhau, nói những chuyện lung tung vô ích. Sư phụ dùng sư phụ giảng kinh là tôn trọng quý vị, không phải có ý muốn làm sư phụ của quý vị. Tôi mặc y phục của người xuất gia, một vị xuất gia của Phật giáo, nên nói chuyện về Phật giáo. Điều này không có nghĩa là có sự phân biệt tôn giáo, phân biệt Phật giáo, Thiên Chúa giáo, vân vân. Đạo vốn là một, nhưng vì đẳng cấp của chúng sanh không giống nhau, nên Phật Bồ Tát phải dùng phương pháp, phương tiện khác nhau để độ chúng sanh. Hôm nay, chúng ta tạm thời không nói nhiều về chuyện này.
Bây giờ chúng ta nói về Phật giáo. Tôi cần phải nói, bởi vì biết đâu ở đây đã có người khai ngộ. Người khai ngộ sẽ hiểu Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo, vân vân, vốn như nhau, cùng một mục đích. Và rất có thể cũng cùng dạy một pháp môn, nhưng nếu có người chưa khai ngộ, sẽ cho rằng có rất nhiều con đường khác nhau, con đường có giống nhau hay không, cứ tu đi, sau này sẽ rõ. Người thật sự tu hành, thật sự cầu đạo, theo bất cứ tôn giáo nào, tông phái nào, đều có mục đích muốn liễu thoát sanh tử, siêu thoát tam giới. Làm sao mới có thể liễu thoát tam giới? Đây mới là điều quan trọng. Chúng ta đừng có quan tâm đến tôn giáo nào tốt, tôn giáo nào không tốt, đó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ nên biết đạo này, con đường này mà thôi.
Đạo vốn đã vĩnh viễn tồn tại, không phải khi mình tu mới tìm được đạo, hay phát triển đạo. Đạo là Phật tánh, mình vốn đã có rồi, chỉ cần mở cánh cửa ra là chúng ta có thể thấy được, cũng như mặt trời, mặt trăng, vốn đã có sẵn ở ngoài. Nhưng vì đóng cửa nên không thấy, nếu mở cửa thì trông thấy ngay. Chúng ta biết được cánh cửa ở đâu, có thể tự mở lấy. Nhưng nếu không biết, thì nên đi tìm người nào biết, người đó sẽ mở giùm, hay chỉ cho ta cách mở, hoặc cho biết cửa ở đâu, phải mở bằng cách nào để có thể thấy ánh mặt trời, mặt trăng. Điều này Thiền Tông gọi là đốn ngộ. Trong kinh điển nói, hoa khai kiến Phật, đạo gia gọi là thành đạo hay là kiến đạo, vân vân.
Có nhiều người không biết mở, cũng không biết cửa ở đâu, nên cần đi tìm minh sư biết cách giúp người mở cửa. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni dùng 100.000 ức hóa thân độ chúng sanh, Phật A Di Đà phóng vô lượng quang độ người, vân vân. Muốn thật sự giới thiệu Phật thì phải thành Phật mới có thể hiểu Phật, biết Phật là gì, nếu không không có cách nào giới thiệu Ngài. Ví dụ mình muốn giới thiệu Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ có thể nói Ngài sinh ở đâu, làm những gì, tu hành bao lâu, sau khi thành đạo, Ngài độ chúng sanh như thế nào. Nhưng mình không thể biết được đẳng cấp mà Ngài đã thành tựu.
Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một người đàn bà có một đứa con trai, đứa nhỏ không có bệnh hoạn gì, đột nhiên chết. và ta rất đau khổ, từ sáng đến tối cứ khóc mãi không thôi. Nhân lúc Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh gần đó, bà ta đến khóc lóc than van với Phật, cầu thỉnh Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần thông, lực lượng đại trí huệ của Ngài, cứu con bà. Phật Thích Ca Mâu Ni bảo, được rồi, ta có thể cứu nó, nhưng bà nên đi hỏi từng gia đình chung quanh, xem có gia đình nào đã 5-6 đời mà không có một thân nhân qua đời, đem y phục hay đồ vật trong nhà của họ đưa ta cần những thứ ấy mới có thể cứu con bà. Người mẹ đó nghe xong liền đi hỏi từng nhà, từ sáng đến tối, nhưng không tìm được một gia đình nào mà 5-6 đời không có người vãng sanh. Bà mẹ vừa mệt lại vừa thất vọng trở về. Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi, có gia đình nào mà 5-6 đời không có người vãng sanh không? Bà ta đáp,
thật không thể có chuyện này.
Phật bấy giờ mới nói, như vậy đó, đời người vốn vô thường, không có ai đã sinh ra lại không chết. Trong đời người, rồi sẽ có một ngày cũng phải ra đi, sớm hay muộn, đều phải lìa khỏi cái thế giới này, và đừng vì một cái thân thể vô thường mà quá đau lòng. Khi Phật nói đến đây, người mẹ đó liền khai ngộ, sau đó quy y Phật, làm đệ tử của Ngài, và rất tinh tấn tu hành.
Còn có thêm một câu chuyện hay nữa, có một con quỷ dạ xoa, trông rất xấu xí và ghê sợ, không được đẹp đẽ như quý vị. Con quỷ này có nhiều thú tính, nó thích ăn thịt người, cũng như cọp, thích ăn thịt người, con người lại thích ăn thịt heo, bò, gà, vịt, vân vân. Con quỷ này đặc biệt thích ăn thịt trẻ nhỏ, hãy thấy trẻ nhỏ là bắt ngay để ăn, và trẻ nhỏ trong làng bị con quỷ này ăn gần hết. Tất cả cha mẹ trong làng đó cùng nhau đến cầu Phật Thích Ca Mâu Ni giúp đỡ. Phật làm cách nào, quý vị có biết không? Có ai đã từng nghe qua câu chuyện này? Không có sao? Thôi được rồi, tôi kể tiếp đây. Quỷ dạ xoa có một đứa con, quỷ cũng biết sinh con, thật là ảo diệu. Nó rất thương con, cũng như cọp có thể ăn thịt bất cứ động vật khác, nhưng nó không bao giờ ăn thịt con nó. Cọp cũng rất thương yêu con của mình. Cũng như vậy, quỷ dạ xoa rất thương yêu con của nó. Phật Thích Ca Mâu Ni bèn bảo những người trong làng.
Quý vị đi về, đợi khi quỷ dạ xoa ra đi, bắt giấu con của nó, sau đó sẽ tính sau.
Cha mẹ của những đứa trẻ chờ cho quỷ dạ xoa vừa ra cửa, lập tức bắt giấu đứa con. Khi quỷ dạ xoa về, tìm không thấy con của mình, quá đau lòng. Rất đau khổ, nó lăn lộn trên đất khóc nức nở, cuối cùng nó đi thỉnh Phật. Quý vị xem, quỷ cũng tôn kính Phật, người tu hành chân chính đều được ma quỷ tôn kính. Phật Thích Ca Mâu Ni nói với nó.
Ngươi rất thương con phải không?
Nó đáp, dạ phải. Phật hỏi.
Đối với ngươi, đứa con là vật quý báu nhất trên thế giới phải không?
Nó đáp, dạ phải. Phật nói,
nếu như ngươi thương con của ngươi như vậy, những người làm cha mẹ khác cũng rất thương yêu con của họ, sao ngươi lại nỡ ăn thịt con của họ? Nếu như ngươi hứa với ta, sau này không ăn con của kẻ khác, ta sẽ giúp ngươi tìm ra con của ngươi.
Quỷ dạ xoa hứa liền, quỷ cũng biết khai ngộ phải không? Khi Phật Thích Ca Mâu Ni nói với nó những đạo lý này, nó liền khai ngộ, từ đó về sau không còn dám ăn thịt trẻ con nữa.
Đối với chúng ta, tuy trẻ con còn nhỏ, không biết nói, không biết đi, khác với người lớn, nhưng chúng ta biết chúng cũng là chúng sanh, sẽ trưởng thành, sẽ giống như mình. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể suy luận thêm là động vật cũng là chúng sanh. Khi tu hành nhiều rồi, cũng sinh làm người, cũng có thể thành Phật. Nếu chúng ta muốn học Phật, thật tình muốn phát lòng từ bi, thì nên phát nguyện không ăn thịt động vật mới đúng.
Từ hai câu chuyện trên, chúng ta có thể biết, không phải người nào cũng tự nhiên khai mở trí huệ hay liễu ngộ, đôi khi cần người khác nói cho biết mới hiểu được. Cũng như người mẹ trong cốt truyện đầu, con của bà ta đã chết, bà không hiểu rằng những đứa nhỏ khác có ngày cũng sẽ vãng sanh như vậy. Làm người ai cũng phải có ngày lìa đời, nhưng bà đã không hiểu được điều này. Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni có thể dùng trí huệ khuyên bảo rằng,
sao bà lại khóc? Bà nên biết đời là vô thường, sớm muộn gì mọi người đều phải ra đi, có nhân thì có quả. Nếu như nhân quả của con bà không tốt, đương nhiên nó sẽ vãng sanh sớm, vì không còn phước báu, cho nên bà đừng có đau thương khóc than như vậy, vân vân.
Có lẽ lúc ấy, bà ta cũng không nghe lọt vào tai, đa số phàm phu chúng ta gặp hoàn cảnh đó cũng chỉ biết khuyên bảo như vậy mà thôi.
Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni không dùng phương pháp đó. Ngài bảo người mẹ đi tìm một gia đình mà từ trước đến giờ chưa có người nào vãng sanh. Tất nhiên là bà ta không thể nào tìm được. Do đó, khi Phật Thích Ca Mâu Ni nói, bà hiểu ngay, bởi vì tự mình đã có thể nghiệm. Quý vị có hiểu ý của tôi không? Lúc đầu tôi có nói, nếu như ta không thể ngộ đạo, thì phải tìm được một người biết được, và có thể chỉ cách cho để tìm đạo. Sau này, tự mình có thể nghiệm, tự mình có thể biết được chân lý.
Thí dụ trong kinh A-di-đà, Phật Thích Ca Mâu Ni nói, Phật A-di-đà là vô lượng quang, Phật A-di-đà thường phóng quang cứu chúng sanh. Nơi của Phật A-di-đà có những cảnh giới đẹp đẽ, có chim hót, có âm nhạc, vân vân. Nếu chúng sanh nghe được âm nhạc đó, sẽ nhất tâm bất loạn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vân vân. Lại còn nghe có người đi Tây Phương hưởng thụ những cảnh giới đó. Nhưng nếu chúng ta không có thể nghiệm như vậy, thì làm sao tin, và cũng không thể thật sự hiểu Tây Phương tịnh độ là như thế nào. Cho nên nghe kinh, đọc kinh đều là nghe thể nghiệm của người khác, nghe người ta nói về đẳng cấp của họ, không có liên quan gì đến mình. Bất cứ ai muốn được khai ngộ, muốn thật sự hiểu, muốn thật sự thể nghiệm cảnh giới này, ít nhất phải tự có chút thể nghiệm như vậy, có một chút thể nghiệm của Tây Phương tịnh độ.
Nếu như lúc đó, Phật Thích Ca Mâu Ni kêu quỷ dạ so đến, nói liền, ngươi đừng có hư như vậy, đừng có ăn thịt con của người khác. Chẳng lẽ ngươi không biết mẹ của những đứa nhỏ rất đau đớn hay sao? Ngươi làm như vậy là không đúng, không nên thương tổn đến tâm người khác. Rất có thể quỷ dạ so sẽ không chịu nghe, bởi vì tự nó chưa hiểu, chưa thể nghiệm cảm giác mất con sẽ đau lòng như thế nào, cho nên Phật không nói với nó như vậy. Ngài bảo người ta đem con nó đi, để cho nó thấm thía cảm giác mất con đau lòng ra sao, rồi mới nói cho nó nghe, nó sẽ hiểu liền. Người phàm phu cũng có câu nói tương tự, có nuôi con mới biết được lòng cha mẹ.
Kinh A-di-đà nói thế giới Tây Phương cực lạc, có âm nhạc hay như thế nào, có cảnh giới tốt đẹp ra sao, chúng sanh nếu được thấy cảnh giới đó, nghe được âm nhạc đó, tự nhiên nhất tâm bất loạn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng mình mỗi ngày niệm bằng miệng, chưa được nhất tâm bất loạn, vì mình chưa có liên quan gì với cảnh giới này. Mình vẫn còn đứng gõ cửa bên ngoài, còn chưa vào trong được, không thể nói chuyện, và cũng không hiểu được chủ nhân này là ai. Tóm lại, mình vẫn chưa thể làm việc với người chủ, mà chỉ đứng ở ngoài kêu tên người chủ mà thôi.
Quý vị muốn nói gì với tôi, phải mở cửa bước vào. Nếu như chỉ ở ngoài réo gọi, Thiền sư Thanh Hải, Thiền sư Thanh Hải, sẽ không dễ dàng có kết quả đâu. Có khi Thiền sư Thanh Hải nghe được, cũng có thể không nghe được, cũng có thể tiếng gọi của quý vị quá nhỏ, hoặc Thiền sư Thanh Hải đang ngủ. Nhưng nếu trực tiếp mở cửa đi vào, thì có thể thấy được bản lai diện mục của Thiền sư Thanh Hải như thế nào. Có thể nói chuyện trực tiếp hay theo học tọa thiền với Thiền sư.
Muốn nói chuyện với Thiền sư Thanh Hải, mà cứ ở ngoài kêu sẽ không có ích, rất có thể Ngài nghe được, cũng có thể Ngài không nghe được. Còn chưa thấy Ngài là Ngài còn chưa nghe được. Nếu Ngài nghe được tiếng kêu của quý vị, nhất định sẽ ra gặp. Nếu Ngài nghe không được, có lẽ là vì chúng ta ở ngoài gõ cửa quá nhỏ hay gọi sai số điện thoại. Muốn thông tiếp thì phải có số điện thoại đúng, dây điện thoại không bị cắt đứt. Như vậy, Ngài mới nghe được tiếng của mình mới có thể nói chuyện với Ngài. Tối thiểu có thể gọi điện thoại cho Ngài. Mỗi ngày ở nhà gọi tên của Ngài.
Nếu điện thoại không thông, nên tìm hiểu nguyên nhân, xem điện thoại của mình hay là của phía bên kia hư, và phải sửa chữa ngay, còn không thì viết thư. Nếu viết thư mà không thấy trả lời, rất có thể vì viết sai địa chỉ. Nếu chỉ ở nhà gọi tên Ngài, tôi thấy khó có cơ hội gặp mặt. Nếu như thành tâm muốn tìm cho được, có thể nhờ bạn bè của ngài, bạn của ngài biết ngài ở đâu, có thể viết thư nhờ người chuyển đạt, hay xin người bạn cho mình một sự chỉ dẫn chính xác, tên, địa chỉ, số điện thoại, vân vân, để có thể liên lạc với ngài, mới mong có được sự trả lời.
Trên thân của chúng ta có một cánh cửa có thể mở, trong đó có Phật, có Tây Phương, tại sao chúng ta không tìm cách mở ra? Đứng ở ngoài kêu có ích gì? Có chìa khóa tại sao không tự mở cửa? Có phải vì không biết chìa khóa ở đâu, không biết cửa ở đâu? Mình không biết thì nên hỏi người đã biết, họ sẽ chỉ cho. Trong kinh điển có chỉ rất rõ ràng, nếu nghe được âm nhạc của cảnh giới Tây Phương nào đó, nếm một chút nước cam lồ trong hồ tám công đức, hay thấy được Phật A-di-đà, cũng như thấy được vô lượng quang, thì mới có thể hiểu được, thì mới chắc chắn là đã liên lạc được với Tây Phương. Có nghĩa là điện thoại đã thông. Trước kia, ta không biết số điện thoại, địa chỉ, tên họ đúng, nên gõ cửa đã mấy trăm năm, cũng không có người mở.
Cho nên, phải biết Phật A-di-đà là ai trước đã, sau đó, gọi ngài mới có hiệu quả. Nhưng cần phải có người giới thiệu cho chúng ta quen với ngài. Ví dụ, trước kia ta không quen với Tổng thống Mỹ, ở nhà gọi điện thoại không có ích, vì sẽ không ai cho phép mình tự tiện nói chuyện với Tổng thống. Mình không quen biết họ, mà họ cũng không quen biết mình. Họ sẽ hỏi, ông là ai? Sao dám gọi điện thoại cho Tổng thống? Không phải Tổng thống Mỹ có lòng phân biệt, không phải Tổng thống không muốn nói chuyện với mình, nhưng các nhân viên không cho mình vào, mình viết thư, gọi điện thoại, đều vô ích. Họ sẽ hỏi, ông là ai? Tìm Tổng thống làm gì? Trên thế giới này có luật pháp, muốn được nói chuyện với Tổng thống, trước tiên phải qua sự kiểm soát của những người nào, họ cần biết rõ lý lịch của mình, tại sao cần nói chuyện với Tổng thống, có mục đích gì.
Cũng vậy, ở Tây Phương cũng có quy chế, có Long Thần Hộ Pháp, Thiên Long Bát Bộ, vân vân. Nếu như mình muốn liên lạc với Phật A-di-đà, họ không cho mình như nguyện ngay đâu, họ phải xem công đức của mình được bao nhiêu, đã làm những phước báo nào, có đáng được điện thoại với Phật A-di-đà hay không. Cũng như lúc trước chưa quen với Tổng thống Mỹ, bất cứ gọi điện thoại cho cơ quan nào cũng đều như vậy. Họ sẽ không cho mình nói chuyện với Tổng thống. Cho nên muốn cầu nguyện với Phật A-di-đà thì phải quen biết, liên lạc, làm bạn với ngài trước, gọi điện thoại với ngài, sau này mới có thể nói chuyện với ngài được. Muốn đi Tây Phương cần nên quen biết với Phật A-di-đà trước, ít nhất biết chỗ ở của ngài, nhận thức được vô lượng quang của ngài, nghe được tiếng chim hót mà ngài hóa sanh, hay nghe được âm nhạc của Tây Phương, thấy được nước tám công đức, vân vân. Ít nhất có một chút ấn chứng mới có thể nói mình đã mua vé máy bay đến với Phật A-di-đà, có được một chỗ ngồi và sau đó muốn đi lúc nào thì đi. Nếu như bây giờ mình còn chưa biết, chưa thấy, thì cho dù có gọi tên ngài bao lâu, ngài cũng chưa chắc nghe được.
Ví dụ như chúng ta ở nhà, mỗi ngày miệng gọi tên của Tổng thống, rất có thể một ngày Tổng thống đi qua cửa nhà mình và nghe được. Nhưng cơ hội may mắn này quá hiếm. Nếu theo phương thức này để được quen biết Tổng thống, thì quá mong manh. Một vị Tổng thống bất cứ đi đâu, bên cạnh đều có hộ vệ. Hơn nữa, còn có nhiều người dân vây quanh để nhìn, bốn bề rất là náo nhiệt, cho nên Tổng thống sẽ không nghe tiếng của ta đang gọi.
Ngày xưa, vua nước Trung Hoa thường cải trang giả làm dân để đi tuần, nhưng nước Trung Hoa lớn như vậy, hoàng đế có đi từ sáng đến chiều, đi cả đời người, cũng không quen biết bao nhiêu người, cơ hội mà dân chúng nhận biết hoàng đế quá nhỏ. Tổng thống thời nay sợ còn bận hơn vua thời xưa, không thể nào đến cửa nhà mình cho mình nhận biết.
A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát cũng như nhau, các ngài rất bận rộn, bận cứu người, cứu những người đau khổ nhất, có hằng hà sa số chúng sanh. Hằng ngày từ sáng đến tối gọi tên của các ngài, đợi cho các ngài bất chợt nghe được tiếng kêu cầu cứu của mình. Cơ hội đó quả thật hiếm hoi, cho nên tốt nhất mình phải tự tìm cách liên lạc với các ngài. Nếu như không thể liên lạc được, thì hỏi những người khác, có biết Tây Phương Cực Lạc thế giới không? có biết Phật A-di-đà không? Có thể giới thiệu dùm được không? Sau khi được giới thiệu, Phật A-di-đà nhận biết được chúng ta, lúc đó mới có thể nói chuyện với Ngài. Ví dụ, mình có một người bạn tốt, giao du với Tổng thống rất thân thuộc, nhờ người này giới thiệu, mình mới có thể quen biết với Tổng thống, nếu không thì không còn cách nào hơn.
Cũng như vậy, tụng kinh, đọc kinh đều là thể nghiệm của người ta, không quan hệ gì đến mình, tự mình phải có thể nghiệm. Tôi không dạy giáo lý gì đặc biệt, nếu như hỏi tôi có phải Tịnh Độ Tông không? Tôi sẽ đáp là phải, hỏi tôi có phải Thiền Tông? Tôi cũng sẽ nói phải, hoặc hỏi tôi có phải là Thiên Đài Tông, Tào Động Tông hay là Lâm Tế Tông, vân vân, tôi sẽ đều trả lời là phải.
Các tôn phái vốn đều như nhau, quan trọng nhất là phải có thiện trí thức lãnh đạo. Họ biết con đường, chỉ có một con đường, nhưng vì danh hiệu tổ sư của các tôn phái khác nhau, nên có sự phân biệt. Bất luận tôn phái nào cũng vậy, không có gì đặc biệt, tất cả dạy cùng một pháp môn, chỉ dẫn một con đường giống nhau. Vì chỉ có một con đường, chỉ có một đạo, tìm được đạo này, mình có thể đi lên, mình gọi là đạo, lộ, pháp môn, Phật tánh, bản lai diện mục, vân vân, đều cùng một ý. Tông phái nào cũng dạy người tìm đạo trước, rồi mới có thể đi lên.
Trong kinh Lăng Nghiêm gọi đạo này là pháp môn Quán Âm, trong phẩm Phổ Môn gọi là Quán Âm. Quán Âm không phải miệng niệm Quán Âm, mà là pháp môn làm Quán Âm. Ngoài ra, Tịnh Độ Tông gọi là Vô Lượng Quang, Thiền Tông nói trí huệ, lực lượng bên trong. Nếu như mình dùng pháp môn Quán Âm liên lạc với lực lượng này, thì có thể tìm đến chỗ của Phật, bởi vì bản thân của pháp môn tức là đạo. Nương nhờ đạo, mình có thể đi lên. Đạo cũng như một cái cầu thang. Quý vị từ ngoài vào đây, nhất định phải đi lên cầu thang mới có thể đến chỗ này. Trong văn từ Trung Hoa, mình gọi là thang lầu, ở những nước khác thì nói cách khác. Ngôn ngữ tuy bất đồng, nhưng đều chỉ cùng một ý nghĩa.
Ví dụ nước, tiếng Quan Thoại và tiếng địa phương Formosa phát âm khác nhau. Nhỏ như Formosa mà đã có hai thứ ngôn ngữ, có người thì nói được tiếng Quan Thoại, không hiểu tiếng Formosa. Còn người thì nói được tiếng Formosa, không hiểu tiếng Quan Thoại. Ngôn ngữ của thế tục đã khó như vậy, muốn hiểu ngôn ngữ của Phật làm sao dễ dàng cho được. Cho nên, đọc kinh cũng không dễ hiểu. Tuy Phật hiểu, nhưng người phàm phu chúng ta sẽ không hiểu được.
Phật Thích Ca xưa kia chỉ dạy rất nhiều người. Sau khi Ngài tịch rồi, đệ tử tự xưng mình là tín đồ Phật giáo. Giê-xu Ki-tô cũng chỉ dạy rất nhiều người. Sau khi Ngài đi rồi, những người đệ tử gọi mình là tín đồ của Ki-tô giáo. Lão Tử tịch rồi, đệ tử của Ngài tôn kính Ngài, xưng là Lão giáo hay là Đạo giáo. Xưa kia, Khổng Tử chu du liệt quốc, chỉ dạy học trò, không tự xưng danh hiệu gì. Nhưng khi Ngài vãng sanh rồi, người đời sau tôn xưng là Khổng giáo. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni đi rồi, biến thành Phật giáo. Đức Giê-xu Ki-tô đi rồi, biến thành Ki-tô giáo, rồi Lâm Tế Tông, Tịnh Độ Tông, Tào Động Tông, vân vân. Tình trạng các tông phái đều giống như vậy. Tất cả do ngôn ngữ của phàm phu tạo ra, chứ thật sự không có tông phái gì cả. Không có tông phái, mà chỉ có pháp môn, chỉ có đạo. Các vị giáo chủ ra đời đều chỉ dạy một vấn đề là phải tìm được đạo. Nhưng sau khi họ đi rồi, trải qua một thời gian dài, biến thành những tông phái. Thí dụ sau này, tôi nổi danh rất có thể biến thành Thanh Hải Tông. Nếu xảy ra như vậy, thì thật tức cười.
Phật giáo lúc ban đầu dạy cùng một giáo lý, không có gì khác nhau. Nhưng vì bây giờ người của các tông phái dạy khác nhau, nên họ tưởng rằng tôi dạy pháp môn mới, biến thành một tông phái mới. Tôi không thích như vậy, bởi vì pháp môn đó, đạo đó đã có sẵn từ xưa đến nay. Tất cả các chân sư đều dạy pháp môn Quán Âm, không phải tôi tự sáng tác, phát minh ra. Trước thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có pháp môn này, cũng không phải Phật giáo mới nói đến pháp môn này. Thiên Chúa giáo cũng có nói, Lão Tử cũng có nói, họ đều nói đến sức chấn động bên trong và âm nhạc bên trong, nhưng nếu như mình không có thể nghiệm, sẽ không biết là họ đều giảng cùng một giáo lý, một pháp môn như nhau.
Phật giáo đã sử dụng nhiều tên khác nhau để gọi pháp môn Quán Âm. Trong kinh Pháp Hoa là Pháp Hoa Pháp, trong kinh Phổ Môn là Pháp Môn Phổ Độ. Phổ Môn là chỉ một cánh cửa mà có thể thông đạt đi khắp nơi. Trong kinh Lăng Nghiêm thì biến thành Pháp Môn Quán Âm. Trong kinh A Di Đà biến là âm nhạc của Tịnh Độ, âm nhạc mỹ diệu, diêm thước pháp, vân vân. Tất cả đều nói rất rõ ràng. Không phải Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nhiều pháp môn như vậy, Ngài chỉ nói có một pháp, nhưng dùng nhiều danh xưng khác nhau, phương tiện khác nhau để độ chúng sanh.
Thí dụ, tôi đến đạo tràng của Kitô giáo, tôi cũng dùng thánh kinh để dạy họ pháp môn Quán Âm. Tôi sẽ không nói với họ, tôi dạy quý vị pháp môn Quán Âm trong kinh Lăng Nghiêm của Phật giáo. Tôi sẽ dùng thánh kinh để giải thích, để họ hiểu biết rằng, trong thánh kinh, Giê-xu Kitô cũng có dạy pháp môn đó. Dùng phương thức này dạy họ cũng được. Họ không cần phải trở thành tín đồ Phật giáo, chính thức quy y Phật, Pháp Tăng, có một danh hiệu, họ Bồ Tát Giới, vân vân, mới có thể tu pháp môn Quán Âm. Nếu như họ thật sự hiểu biết thánh kinh, họ cũng có thể tu pháp môn Quán Âm, tuyệt đối không có trở ngại gì.
Nếu như gặp người thích Tịnh Độ Tông, tôi sẽ dùng kinh điển của Tịnh Độ Tông dạy họ pháp môn Quán Âm, hay có người thích Tào Động Tông, tôi sẽ dùng giáo lý của Tào Động Tông giải thích pháp môn Quán Âm, chứ không cưỡng ép người ta cải biến tín ngưỡng cá nhân mới có thể tu pháp môn này. Theo Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Đạo Gia hay là Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo, vân vân, đều có thể tu bởi vì pháp môn tối cao vốn chỉ có một, chúng sanh thích gì thì thuận ứng theo đạo lý họ ưa thích mà giảng giải.
Ví dụ, tôi muốn uống nước, tôi phải nói với quý vị, nước, nước. Nếu như tôi hoàn toàn không biết tiếng Trung Hoa khác, tôi chỉ cần nói, nước là đủ rồi. Đến các quốc gia khác, cần phải nói ngôn ngữ của địa phương họ, nếu không, họ sẽ không biết tôi muốn gì. Nếu tôi đến Ý Đà Lợi, tôi nói, nước, nước, họ nhất định sẽ để tôi khát đến chết, hay là nói, cơm, cơm, họ nhất định sẽ để tôi chết đói, bởi vì họ không hiểu, nên cần phải nói ngôn ngữ của họ. Họ mới cho tôi cơm ăn, mỗi nước đều có ngôn ngữ riêng.
Nhưng có một thứ ngôn ngữ tốt nhất, không cần dùng đến miệng để nói. Thí dụ tôi muốn uống nước, tôi chỉ cần ra dấu tay là quý vị có thể hiểu được. Tôi đang khát, muốn uống nước, hay đói bụng, muốn ăn cơm, đó là ngôn ngữ tốt nhất. Chúng ta thường nghe nói thiền bất dùng ngôn ngữ là ý nghĩa đó. Cơm thật không phải là cái chén này. Nước thật không phải là ly này, nhưng dùng chén để đựng cơm, dùng ly để hứng nước, và lúc ăn và uống thì không cần nói gì cả, có cơm ăn, có nước uống mới là điều quan trọng. Dùng ngôn ngữ không thể nào diễn tả nước là gì, cơm là gì, khi ăn mới biết, khi uống mới hiểu.
Ví dụ, có một người có nước, có cơm, người đó có thể cho người khác, không cần nói gì. Không cần ngày đêm quảng cáo, cơm có dinh dưỡng gì, nước quan trọng như thế nào, hễ thấy người đói thì cho họ cơm ăn, có người khác liền cho nước uống. Cũng như vậy, một người khi đắc đạo, hay là biết được pháp môn, cho dù người đó không cùng ngôn ngữ với mình, cũng có thể truyền pháp cho như thường. Quý vị chỉ cần ra dấu tay, người đó sẽ biết ý, lập tức đưa chén đũa cho quý vị, cơm cũng có sẵn luôn trong chén. Nếu như chỉ thuộc kinh điển, biết nhiều điển tích, giảng kinh rất thông thạo, nhưng không hiểu chân nghĩa, như là không có cơm cho người ta ăn, vẫn chưa có ích gì lắm, chỉ là dùng miệng quảng cáo bánh, mà trên thực tế không có bánh thật, tự mình chưa bao giờ ăn bánh, lại càng không có bánh cho người khác ăn.
Nhưng tôi cũng phải giảng kinh, bởi vì đầu óc con người đã chứa và biết quá nhiều việc, thấy qua nhiều thứ, phê bình rất nhiều điều, học qua rất nhiều lý sự vô dụng. Nếu như có người đến nói rằng họ có thể truyền pháp, quý vị chưa chắc đã tin, có phải không? Cho nên cần phải nói qua một ít món tráng miệng. Do đó, đến bây giờ, cũng chưa được chính thức ăn cơm. Lúc ăn cơm, không cần nói gì, có thể ăn liền, muốn uống nước cũng có thể uống liền, như vậy mới là nước thật, cơm thật. Còn dùng ngôn ngữ diễn tả, vẫn chưa phải là cơm, vẫn chưa phải là nước. Nhưng nếu không nói, quý vị sẽ không biết. Bởi vì không biết ai có cơm, ai có nước, nên có người rao trên đường, bánh chưng, mình biết ngay người đó bán bánh chưng, người ăn chay thì rao, bánh chưng chay, như vậy người ta biết người đó bán bánh chưng chay, loại bánh chưng này ăn được. Ngoài ra dọc đường còn có người quảng cáo nước đá, nước mía, vân vân, rất nhiều thứ, vì họ có những thứ ấy nên mới quảng cáo.
Có người tự quảng cáo nhưng lại không có gì để cho, đó là một điều mệt nhất. Mình có cơm, có nước, ra ngoài quảng cáo thì không sao, vì mình có thể giúp người đói được ăn no, người khác được mãn túc, do đó có thể ra ngoài bán cơm, bán nước. Có người vì lòng tốt, có tiền nên dùng tiền đó nấu cơm cho người trong chùa ăn, nấu nước chín cho người đi đường uống, bố thí cho người cần thiết. Cho nên có rất nhiều phương cách. Có người bán cơm, có người bán nước, có người bố thí cơm, có người bố thí nước, nhưng tự mình phải có một cái gì mới quảng cáo. Nếu như mình thật sự không có gì hết, lại ra ngoài quảng cáo bậy bạ, như vậy có phải lạ lùng lắm không?
Muốn quảng cáo pháp môn Quán Âm, cần phải biết pháp môn Quán Âm phải có năng lực truyền pháp cho kẻ khác, giúp cho người khác khai ngộ, tuyên truyền tịnh độ thì cho người ta biết. Tịnh độ là gì? Có khả năng truyền pháp cho kẻ khác, chỉ cho người ta tịnh độ ở nơi đâu, chỉ cần mở cánh cửa này là có thể thấy được. Lúc giải thích đạo, cần cho người ta biết rõ đạo thật sự ở đâu, đi trên con đường này sẽ gặp những gì, đó là đạo.
Nếu như chỉ dùng miệng nói mà thật sự không biết gì, tôi cảm thấy như vậy là phạm tội, cũng như nói láo vậy, không có hiệu dụng thực tế. Và chỉ làm người ta khát nước thêm mà thôi. Mình vốn đã khát nước rồi, cả ngày không có nước uống, còn phải phí thời gian nghe họ giảng về nước như thế nào, rồi rốt cuộc lại không có nước cho mình uống. Nếu như muốn tiết kiệm thời gian, mình có thể dùng thời gian này đến nơi khác, hỏi một người nào đó có nước hay không. Nhưng vì mình lo chú ý nghe họ giảng nước, nên không nghĩ tới việc đi tìm người có nước thật. Tôi nghĩ rằng người không có nước, tốt nhất đừng quảng cáo nước, đừng làm uổng phí thời gian của kẻ khác.
Tôi vốn không muốn nói nhiều, nhưng lại quên đi mất điều này, nên rốt cuộc nói nhiều như vậy. Bây giờ phải dừng lại, nói nhiều quá không được. Tôi nên nói tôi rất vui mừng gặp lại bạn cũ. Tôi đặc biệt vì vài người nên đến đây giảng kinh. Quý vị ấy rất thành tâm, cầu tôi trở lại Bành Hồ, làm tôi rất cảm động. Cho nên đã trả lời, được, tôi sẽ vì vài người này mà trở lại. Rốt cuộc bây giờ lại có rất nhiều người, làm ăn khá, chưa bắt đầu bán nước, làm quảng cáo đã tốt quá rồi.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Bành Hồ vào ngày 11 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Một con đường duy nhất để liễu thoát sanh tử. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 2.
Hỏi, xin sư phụ chỉ dạy chúng con, niệm Phật như thế nào mới có thể được cảm ứng với Phật A-di-đà?
Bây giờ để tôi nói trước niệm là gì? Hàm ý niệm, tức là từ chữ niệm của tưởng niệm. Tưởng niệm có nghĩa là ý niệm, chứ không phải dùng miệng niệm, cho nên nói niệm Phật. Trên thế giới ta bà này, mình dùng gì để niệm? Dùng tâm niệm ư? Cha mẹ nhớ con là tưởng niệm. Tưởng niệm trong tâm, trong đầu óc. Trung Hoa có rất nhiều cốt truyện nam nữ tương tư nhau, thí dụ Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Tây Sương Ký, vân vân, đều là những chuyện ái tình rất nổi tiếng. Gặp người đẹp, rồi về nhà ngủ không yên, ăn không được, nhớ quá cho nên biến thành tương tư. Nếu như Lương Sơn Bá không quen biết Chúc Anh Đài, chàng ta cũng không tưởng niệm kinh khủng như vậy, bởi vì Chúc Anh Đài ban đầu giả dạng người nam, nên Lương Sơn Bá không có ấn tượng gì, chỉ là bạn hữu mà thôi. Sau này biết được nàng là gái giả trai, lúc đó tâm liền biến đổi, trở nên tương tư, muốn được kết hôn với nàng, nhưng không đạt thành ước nguyện, tương tư đến chết. Lương Sơn Bá biết được Chúc Anh Đài là người tốt, quý phái, và hiếm có như vậy, cho nên mới sinh lòng tưởng niệm tha thiết như vậy. Cũng cùng ý đó, nếu muốn tưởng niệm Phật A-di-đà, ít ra cũng phải nhận biết Phật A-di-đà trước, mới có thể tưởng niệm Ngài. Còn chưa biết Ngài là ai, làm sao có thể tưởng niệm? Tôi nhìn hình Phật A-di-đà, không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng tôi thật sự rất nhớ Phật A-di-đà, vì tôi đã quen biết Ngài, đã nhận biết chân thể của Ngài. Cho nên khi nhìn hình vẽ Ngài, lại không cảm thấy gì cả. Trước kia tôi đọc kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni diễn tả đất nước của Phật A-di-đà, có thứ âm nhạc nào, có hào quang ra sao, có liên hoa màu kim, phát ánh sáng màu kim, có liên hoa màu vàng, phát ánh sáng màu vàng, có nước tám công đức, vân vân, các thứ cảnh giới mỹ diệu, tôi không cách nào tưởng tượng được, cho nên không thể nhất tâm bất loạn tưởng niệm Ngài. Nhưng từ khi tôi tìm được Minh Sư, Ngài giới thiệu cho tôi quen biết với Phật A-di-đà rồi, bây giờ tôi biết được hình dáng của Phật A-di-đà không giống như những tượng Phật gỗ. Ngài không có xấu xí như vậy. Tôi thật sự nhận biết, hiểu được Phật A-di-đà là vô lượng quang, thật sự thể nghiệm được âm nhạc của Tây Phương Tịnh Độ, từ đó mới có thể tưởng niệm. Ví dụ một chàng trai khi chưa gặp mặt người thiếu nữ, chỉ xem hình của cô ta, anh chàng sẽ tưởng nhớ nàng cùng cực. Nhưng nếu quen biết người thiếu nữ ấy rồi, lại nghe tiếng nói của nàng, tiếng nói rất hay, rất dịu dàng, khi về nhà sẽ nhớ nhung mãi, rất có thể lúc nào cũng thấy toàn là dáng dấp của nàng. Tuy không còn nghe được tiếng nói, nhưng cũng đủ làm cho chàng trai ấy tưởng nhớ rồi, đó là tưởng niệm. Xưa kia có một chàng trai thổi sáo rất hay, một ngày công chúa nghe được tiếng sáo của anh, từ đó đem lòng tưởng niệm. Nhưng sau khi gặp mặt được anh chàng thổi sáo, thấy anh quá xấu xí, công chúa cảm thấy rất thất vọng. Quý vị có nghe qua chuyện đời xưa này chưa? Có lẽ đây là chuyện cổ tích của Âu Lạc. Anh chàng thổi sáo đó tên là Trương Chi, tiếng sáo của anh hay đến nỗi khi nghe được, công chúa đã ngày đêm thương nhớ. Cũng như vậy, nếu mình chưa thấy Phật A-di-đà, nhưng nghe được tiếng Ngài thuyết pháp, chim hót cho Ngài hóa sanh, âm nhạc của Tây Phương Tịnh Độ, vân vân, mình sẽ phát tâm tưởng niệm, lúc đó mới thật sự là nhất tâm bất loạn niệm Phật. Quý vị nghe Lương Sơn Bá tưởng nhớ Chúc Anh Đài, đến nỗi phải bệnh nằm liệt giường, không còn tha thiết điều gì, cả thế giới bên ngoài cũng không màng đến. Học vấn của chàng giỏi như vậy, có một tương lai huy hoàng, là một chàng trai thông minh, phong nhã, tất nhiên có nhiều cô thương mến. Nhưng Lương Sơn Bá đã không màng gì cả, mọi thứ trên đời đối với chàng đều vô nghĩa, bởi vì chàng chỉ một lòng tưởng nhớ đến Chúc Anh Đài mà thôi. Thương nhớ đến bệnh nặng, ăn không được, đêm trằn trọc không ngủ được, cho đến cuối cùng thổ huyết mà chết. Tưởng nhớ như vậy mới thật là nhất tâm bất loạn tưởng nhớ. Nếu như mức độ mình tưởng niệm Phật A-di-đà được một nửa như Lương Sơn Bá nhớ Chúc Anh Đài, nhất định có thể vãng sanh Tịnh Độ. Nhưng thường phàm phu tưởng niệm như thế nào? Có người một bên tụng niệm Nam Mô A-di-đà Phật, một bên bận chào khách, chào ông, xin mời lại đây uống trà. Có người tuy rằng trong miệng niệm Phật, nhưng trẻ nhỏ đến vòi vĩnh, họ sẽ nói, ghét quá, đi chỗ khác, bây giờ không rảnh. Có khi thuận tai, dùng chuỗi niệm đánh trẻ nhỏ đuổi nó đi. Như vậy không phải là thật sự niệm Phật. Dùng phương thức niệm Phật này có vãng sanh Tịnh Độ hay không, vẫn còn là một vấn đề rất lớn. Chúng ta ai cũng sợ không thể sanh lên Tây Phương. Muốn vãng sanh Tịnh Độ, chỉ có một cách, phải nhận biết Phật A-di-đà trước, biết có thể tìm được Ngài nơi đâu, như vậy có thể thấy Ngài trước khi chết. Dù chưa có thể chạm được Ngài, nhưng ít ra đã thấy được dáng của Ngài trên cõi đó, đủ cho chúng ta phát tâm tưởng niệm rồi. Mỗi ngày phải gần gũi nhiều một chút, nhìn rõ Ngài hơn, như vậy mới có thể tưởng niệm một cách tha thiết. Mỗi ngày mình đều niệm A-di-đà Phật, nhưng không có cảm ứng, bởi vì tuy niệm mà lòng vẫn còn hoài nghi. Có người không bị hoài nghi thì cũng bị cách suy nghĩ của thế gian kéo đi, bị phiền não của thế giới này quấy nhiễu, không thể nào chuyên tâm tưởng niệm Phật. Cho nên phải biết phương pháp niệm Phật chính xác nhất thì mới có thể nhất tâm bất loạn tưởng niệm.
Hỏi, thưa sư phụ, làm sao mới có thể nhất tâm bất loạn?
Trước tiên, mình phải chuẩn bị thân khẩu ý cho sạch mới có thể mời Phật đến ngôi chùa đẹp nhất của mình. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ vào thân thể. Trong đó có ánh sáng, có cảnh giới, có nước cam lồ, có Phật tâm, có đủ tất cả. Thân thể của chúng ta là một ngôi chùa ảo diệu nhất, bao nhiêu tiền cũng không thể nào xây cất được một ngôi chùa hoàn hảo như vậy. Muốn mời Phật A-di-đà làm chủ trì chùa của mình thì cần phải quét dọn cho thật sạch sẽ. Quý vị mời tôi đến đây giảng kinh, tôi chỉ là một người xuất gia tầm thường. Muốn để cho tôi đến đây ở 7 ngày, quý vị đã quét dọn sạch sẽ, trên dưới lầu lau chùi bóng láng. Như vậy mình muốn mời Phật A-di-đà đến, có phải càng nên tịnh hóa lấy mình không? Tịnh hóa lấy mình là gì? Kinh Kim Cang có nói, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, rồi sau đó mới có thể thiền định. Có thiền định mới sanh trí huệ. Thiền định tức là nhất tâm bất loạn, không dùng tâm phân biệt khi đọc kinh Phật. Thiền định và nhất tâm bất loạn có gì khác nhau? Định là tâm lắng xuống, đó cũng là nhất tâm bất loạn. Còn bố thí, có người nói, tôi không có tiền làm sao bố thí. Không phải mỗi ngày đi bố thí thì có thể thấy được Phật A-di-đà. Bố thí không phải chỉ có tiền mà thôi. Bố thí tiền là chuyện nhỏ, vì người nào có tiền thì có thể bố thí. Ngoài việc bố thí tiền bạc, chúng ta còn bố thí pháp, bố thí tư tưởng tốt, bố thí tâm vô quái ngại. Như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu như có chúng sanh bị khủng hoảng, sợ hãi, Ngài sẽ đến an ủi họ, cứu giúp họ. Đó là thí vô úy. Cũng vậy, nếu mình muốn bố thí, thì sự bố thí thật sự là trì năm giới, không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, và không uống rượu. Năm giới này, chỉ có giới không giết hại là hơi khó, còn bốn giới kia thì không thành vấn đề. Sát sinh có hai loại, trực tiếp sát sinh và gián tiếp sát sinh. Trực tiếp sát sinh là tự giết mà ăn, gián tiếp sát sinh là người ta giết cho mình ăn. Khi mình ăn còn nói, ồ ngon thật, đây là thịt bò thượng hạng, ăn món này không uổng tiền. Như vậy là gián tiếp sát sinh, thấy giết chóc mà vui mừng. Đây không phải tôi có ý lấy thân phận của một người đại tu hành, dùng những lời lẽ dạy quý vị. Tôi thật sự không có ý đó, mà chỉ muốn nói để mọi người tham khảo thôi. Chúng ta thường làm những việc ngược với bản tính của mình, nhưng không biết. Bởi vì bị thói quen của xã hội nhiễm quá đen rồi, nên không nhận thấy và nghĩ cũng không thông. Thí dụ người lính muốn ăn chay trong quân đội không phải là một chuyện dễ. Học sinh đến trường muốn ăn chay, thầy giáo cũng không tán đồng. Trẻ con muốn ăn chay, cha mẹ lại không cho, vợ muốn ăn chay bị chồng la, chồng muốn ăn chay bị vợ phản đối, có thể không chịu nấu chay, bảo chồng tự nấu. Nếu người chồng không biết nấu ăn, đói quá, bất đắc dĩ phải ăn thịt trở lại. Trẻ con có đứa từ nhỏ không thích ăn thịt, nhưng bị người lớn bắt ép, vì họ nghĩ rằng trẻ con nếu không ăn thịt, sẽ không thể lớn được. Nhưng chúng ta quên mất, voi, ngựa, hươu cao cổ, bò, lừa, vân vân đều ăn chay. Bò chỉ ăn cỏ mà to lớn như vậy, rồi mình lại giết nó để ăn. Thỏ cũng ăn cỏ, ăn cà rốt, cải trắng hoặc rau cải mà đẹp như vậy, thân thể tròn trịa, mắt tròn và sáng, mình cũng giết nó để ăn. Tất cả đều là ăn chất đạm, gạn lọc lần thứ hai, cho nên khi mình ăn thịt bò, gà, dê, heo, đều giống như ăn chất bã vậy. Cho nên không sát sinh là điều quan trọng nhất. Giới sát sinh này phải giữ cho thật rõ ràng, mới có thể thấy được Phật A-di-đà, mới có thể nghe được pháp môn tối cao, và mới có cơ hội học được pháp môn tối cứu cánh. Trì giới không nghiêm chỉnh, phước báo không đủ, đương nhiên không thấy được Phật A-di-đà. Không phải Phật Bồ-Tát không từ bi. Mỗi ngày mình cầu Phật Bồ-Tát bảo hộ sinh mạng mình, cho mình khỏi bệnh, không bị đau khổ, cho mình an ổn mỗi ngày, không bị ai sát hại. Nhưng mỗi ngày mình lại sát hại chúng sanh khác. Nếu như Phật Bồ-Tát cứu mình, có phải Ngài thiếu công bình đối với các chúng sanh đó không? Cứu mình để mình tiếp tục giết hại những chúng sanh đó. Nếu như động vật cũng cầu cứu với Quán Thế Âm Bồ-Tát, cầu nguyện với Phật Bồ-Tát bảo hộ cho chúng đừng bị giết, Quán Thế Âm Bồ-Tát nên cứu ai đây? Cứu động vật hay là cứu người? Mỗi ngày đều có rất nhiều bò, dê, heo, gà cầu cứu với Quán Thế Âm Bồ-Tát. Người sát sanh cũng cầu Quán Thế Âm Bồ-Tát giúp đỡ, mỗi ngày đều cúng dường Ngài, cầu cho hàng thịt được khá giả. Như vậy cần phải giúp ai đây? Một bên là người bán thịt, một bên là động vật tội nghiệp. Tuy không có bông tươi để cúng dường, nhưng chúng dùng tâm cúng dường, thành tâm cầu xin. Quán Thế Âm Bồ-Tát phải làm sao đây? Cũng như hai nước đánh nhau, hai bên đều cầu Phật Bồ-Tát giúp đỡ đánh bại đối phương. Như vậy chẳng lẽ chúng ta đã biến Phật Bồ-Tát thành một chúng sanh ngây ngô, không biết phải giải quyết làm sao? Bốn giới còn lại của năm giới không có gì đáng kể, không trộm cướp, không vọng ngữ, không tà dâm, không uống rượu, đều là bổn phận làm người cần nên tuân theo. Pháp luật của nước nhà cũng quy định như vậy, cho nên năm giới vốn không phải là giới, vì mình quên đi cho nên mới trở thành giới. Lúc còn học tiểu học, thầy giáo cũng dạy chúng ta không nên trộm cướp, không nói dối, không phải vì Phật bảo không nên trộm thì mình không làm. Mình không muốn người khác trộm tiền, lấy tiền của mình, đương nhiên không nên trộm tiền của người khác. Không tà dâm vốn cũng như vậy, một chồng, một vợ, luật của nước nhà cũng quy định rất rõ ràng từ lâu rồi. Còn vấn đề uống rượu, vì rượu có hại cho thân thể. Làm đầu óc của mình không sáng suốt, không nhanh nhẹn, điều này ai cũng đều biết, không phải là giới luật gì cả. Năm giới chỉ trợ giúp thêm sự tu hành, thật sự không phải là giới luật, cho nên trên thực tế không có một giới luật nào cả. Trong năm giới chỉ có giới không sát sinh hơi khó trì. Thực tế vốn đã không được sát sanh, nhưng đã trải qua trăm ngàn vạn kiếp, chúng ta đã quên rồi. Cho nên việc ăn chay, ăn mặn mới thành một vấn đề lớn, không sát sinh mới thành một giới luật rất quan trọng. Nếu quý vị vẫn còn chưa ăn chay, vẫn không tin, vẫn chưa muốn tu hành cũng không sao, cứ từ từ, không thể chỉ nghe một ngày là khai ngộ liền. Nhưng nếu như thích nghe tôi giảng kinh, có thể đến nghe nữa. Còn có muốn ăn chay, tu hành hay không thì tự ý tính sao. Trước khi mình mua đồ dùng, cũng nên xem xét cho kỹ, mang thử trước, xem có thích hợp không, có thoải mái, có đẹp không, khi đã mãn ý rồi mới mua. Sự lựa chọn pháp môn để tu hành cũng cần phải kỹ lưỡng như sự lựa chọn y phục vậy.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ vào ngày 11 tháng 2 năm 1987 với chủ đề Một con đường duy nhất để liễu thoát sanh tử. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 2.